sao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong ánh sao vàng dạng lời bốc phương vang ca.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 5 dương lịch 2017, tức ngày 24 tháng 4 âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe bản tin số 2 về đại lễ Phật đản do Viện Hoa Đào và các tổng vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức tại tu viện Lâm Quang Huế, chùa Giác Minh Đà Nẵng, chùa Từ Hiếu Sài Gòn.
Đại lễ Phật đản quốc nội tại Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Vầng hào quang kỳ lạ nhiều màu như năm sắc cờ Phật giáo xuất hiện trên bầu trời Huế từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 14 tháng 4 âm lịch, như mang lại ý nghĩa thiêng liêng với người Phật tử trong mùa Phật đản năm nay. Trong ý nghĩa tâm linh đó, những người con Phật đến với lễ đài chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thiết trí tại tu viện Long Quang, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Huế, với niềm hân hoan hiện rõ trên từng nét mặt nhân ngày Thế Tôn thi hiện. Những khó khăn hăm dọa làm ngăn cản người đến chùa năm nay, tuy nhiên hàng trăm người hàng ngũ tề chỉnh toát lên tinh thần vô ý.
7:30, bốn vòng hoa lớn kính mừng Phật đản đã được thiết trí tại tổ đường chuẩn bị cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm lễ đài. Tại đây, sau lời tác bạch của ban tổ chức, các em thiếu nữ đã cung kính dâng phù hiệu Phật đản Phật lịch 2561 lên chư tăng, được các ngài hân hoan đón nhận. Sau nghi thức tại tổ đường, đoàn cung nghinh được ban bát âm cử xướng điệu đăng đàn cung dẫn đầu. Tiếp sau là khai hương trầm. Một Phật tử cao niên được đề cử bưng khai thông điệp Phật đản của Đức Tăng Thống và thông bạch Phật đản của Hòa Thượng Viện Trưởng. Hòa Thượng Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ, dẫn đầu đoàn cung nghinh từ tổ đường đến lễ đài, giữa hàng rào danh dự mà tất cả Phật tử hiện diện cung kính chào đón. Khi đoàn cung nghinh đến địa điểm hành lễ, chư tăng được cung rước lên lễ đài, bốn vòng hoa cúng dường Phật đản trang trí lễ đài, hai hàng oanh vũ cung kính trang nghiêm, tay cầm những tràng hoa rực rỡ chuẩn bị cho lễ dân hoa.
7:45, đại lễ chính thức bắt đầu. Huynh trưởng Hoàng Như Đạo tuyên đọc chương trình đại lễ trước chư tăng và đại chúng. Bản đạo ca Phật giáo Việt Nam truyền thống cất lên trầm hùng, mang tâm tư của người Phật tử nhớ về công cuộc chấn hưng Phật giáo thế kỷ trước, khai sinh Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tồn tại đến nay. Sau đạo ca là phần tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đương Kim Tăng Thống Thích Quảng Độ. Đúng 8 giờ, ba hồi chuông trống bát nhã cất lên từ chánh điện. Tam vị Hòa Thượng Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ, Hòa Thượng Thích Minh Quang, Chánh Văn phòng Viện Hoa Đạo, Hòa Thượng Thích Toàn Lạc, chú trì chùa Kim Quang, cùng chư tôn đức tu viện Long Quang dâng hương bạch Phật. Phút nhập từ bi quán tưởng niệm chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư anh linh thánh tử đạo, tưởng niệm hồn thiêng sông núi, chư anh linh tiền nhân đã đem thân mình dựng văn giữ nước, chư anh linh anh hùng tử sĩ đã bỏ mình vì đại nghĩa dân tộc, cầu nguyện cho những người đang bị tù đầy áp bức vì hạnh phúc của toàn dân tộc.
Sau phút nhập từ bi quán là lễ phóng sanh, hàng trăm con chim chen chúc trong lòng đã được chư tăng chú nguyện và giải thoát, tung bay trong bầu trời cao rộng. Tiếp đến là lễ dân hoa, những vòng hoa lớn và những tràng hoa thắm đẹp do các em gia đình Phật tử trên toàn tỉnh tự kết với tâm thành được dâng lên lễ đài. Chư tăng đón nhận và thiết trí vào những nơi trang trọng quanh tượng đài Đức Phật đản sinh. Phần nghi lễ do Thượng tọa Thích Minh Nhơn chủ trì và Đại đức Thích Minh Đạo tuyên xướng, hòa cùng đại chúng trong bài Kinh Khánh Đản cúng dường Đức Thế Tôn. Đúng 9 giờ là lời cảm tạ của ban tổ chức và hồi hướng công đức lên ngôi Tam Bảo.
Theo chương trình, sau phần nghi thức cúng dường tại lễ đài là phần dâng hương tưởng niệm cố Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, vị cao tăng đã kề vai sát cánh cùng đức đệ ngũ tăng thống gánh vác công việc vô cùng khó khăn của giáo hội trước bao chướng duyên và cảnh phân hóa vì vô minh và danh lợi. Ngài cũng là người đã thiết lập văn phòng Viện Hóa Đạo tại tu viện Long Quang và đã dâng cúng ngôi bảo tháp Long Quang lên đức đệ ngũ tăng thống khi Ngài xả bỏ báo thân. Đoàn dâng hương được dẫn đầu bởi ba vòng hoa lớn của Hội đồng Lưỡng Việt, thành kính tưởng niệm của đệ tử Tăng Ni và đạo tràng Long Quang đảnh lễ ân sư và của gia đình Phật tử Việt Nam thành kính đảnh lễ cố viện trưởng. Những tràng hoa tươi thắm do các em gia đình Phật tử tự kết đã dâng lên bảo tháp của Ngài, Hòa Thượng Thích Chánh Niệm cùng chư tăng và Phật tử thành kính dâng hương.
9:30 đại lễ hoàn mãn, tất cả Phật tử nghiêm trang cung rước chư tăng hồi tổ đường. Khi đoàn rước đi qua trước lễ đài, các em gia đình Phật tử đã cất cao bài kính mến thầy, dâng tấm lòng thành kính và tin tưởng lên chư tôn đức thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Năm nay không có chương trình văn nghệ đón mừng Phật đản, nhưng các em đã tự phát lên lễ đài, cất cao những bài hát thuần túy Phật giáo, dâng lên đức từ phụ nhân ngày thể hiện đản sinh. Phút chia tay lưu luyến của những Phật tử từ xa về, từ Quảng Trị, Hải Nhuận, Phước Nguyên, An Dương, An Bằng, Hà Úc, Cầu Hai, Nước Ngọt, Lăng Cô cùng Phật tử Tả Ngạn, Nội Thành, Hữu Ngạn đã khép lại chương trình đón mừng Phật đản, hẹn tái ngộ ngày hiếu hạnh sắp về.
Tình hình Phật đản bị ngăn cấm tại chùa Giác Minh, Đà Nẵng. Tin từ văn phòng Viện Hóa Đạo cho biết sự ngăn cấm Phật tử đến chùa Giác Minh tham dự đại lễ Phật đản. Chùa tọa lạc trên đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng, trú xứ của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên. Tại đây công an, dân phòng và cán bộ đã tập trung đông đảo, canh gác chặt chẽ ngăn chặn các nẻo đường, con hẻm quanh chùa. Một con kiến cũng không vào lọt để tham dự đại lễ. Nhiều đồng bào và Phật tử quanh vùng đã điện tới chùa, bày tỏ sự lo lắng và thông cảm với Hòa Thượng Viện trưởng cùng chư Tăng Ni, Bồn Tự.
Trước tình thế ấy, Hòa Thượng Viện trưởng vẫn thiết lập lễ đài kỷ niệm đản sinh. Đích thân Hòa Thượng tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Tăng Thống và Sư Cô Pháp Liễu tuyên đọc thông bạch Phật đản của Viện Hóa Đạo. Phật lịch 2561, Tu viện Long Quang, ngày 15 tháng 5 năm 2017, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Nguyên Chánh Lê Công Cầu đã ấn ký.
Báo trình đại lễ Phật đản Phật lịch 2561-2017 tại chùa Từ Hiếu ở Sài Gòn. Kính dâng đức đệ ngũ tăng thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thẩm tường, kính gửi Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo kính tường. Theo tinh thần thông bạch Phật đản Phật lịch 2561 của Hòa Thượng Viện trưởng, Viện Hóa Đạo yêu cầu các ban đại diện tùy hoàn cảnh địa phương mà kiến tạo một mùa Phật đản đầy đủ ý nghĩa, trang nghiêm, thanh tịnh để đồng bào nói chung và Phật giáo đồ nói riêng được chiêm bái và hành lễ, dù trong điều kiện khắc nghiệt mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã và đang đối mặt. Do vậy, chương trình mùa Phật đản Phật lịch 2561 của chùa Từ Hiếu, quận 8 đã diễn ra như sau.
Ngày 3 tháng 5 2017, tức Đinh Dậu 8 tháng 4, vào lúc 19 giờ, khai kinh khánh đản, chư tăng và Phật tử mỗi tối tụng niệm cho đến rằm tháng 4. Đồng thời, chư tăng và các em gia đình Phật tử chánh pháp tại chùa Từ Hiếu thiết lập vườn Long Tỳ Ni tại bên trái sân chùa và treo Phật kỳ, lồng đèn, tạo nên phong cảnh đẹp đẽ và không khí hân hoan mùa Phật đản. 19 giờ ngày 9 tháng 5 2017, 14 tháng 4 Đinh Dậu, Thượng tọa Minh Bá thuyết pháp đề tài ý nghĩa đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, ôn lại lịch sử của Đức Phật Thích Ca từ khi đản sanh đến khi nhập Niết Bàn. Cuộc đời của Đức Phật là bài học vô giá cho hàng Phật tử tại gia và xuất gia học hỏi và noi gương. Những lời dạy dỗ của Đức Phật là kim chỉ nam cho tất cả chúng sanh đã và đang cứu vớt chúng sanh lặn hụp trong biển khổ mênh mông, đưa đến bờ giải thoát. Sau thời thuyết pháp là đến thời sám hối cho nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng.
Ngày 10 tháng 5 năm 2017, rằm tháng 4 Đinh Dậu, 9 giờ sáng hàng trăm Phật tử tề tựu, ai ai cũng hân hoan đón chào ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ. Chẳng ai bảo ai, mỗi người tự động phụ giúp nấu nướng, hành đường trà nước, số còn lại lên chánh điện tụng kinh, hoàn kinh khánh đản cúng ngọ. Sau khi cúng ngọ, quý Phật tử thọ trai rồi ra về. 19 giờ tối, văn nghệ cúng dường, đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 do các em gia đình Phật tử miền Quảng Đức thực hiện. Hàng năm cứ đến rằm tháng 4 âm lịch là các em về chùa từ hiếu trình diễn văn nghệ. Năm nay khoảng 10 đơn vị gia đình Phật tử tham dự trình diễn văn nghệ như các đoàn Chánh Thọ, Vạn Thọ, Thiện Hoa 2, Hưng Quốc, Thiện Hoa 3, Huệ Lâm, Chánh Pháp, Từ Hiếu, Chánh Đạt, Long Vĩnh, Chánh Định, Trấn Quốc, Chánh Giác, Giác Xanh, Chánh Khánh Anh, Khánh Vân, An Linh, Chánh An, Trà Vinh. Khán giả gồm có già, trẻ, lớn bé đến tham dự. Những giọng ca, tiếng hát, vở kịch của các em đều hướng về cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa từ lúc đản sanh đến khi nhập Niết Bàn. Các em tạo cho khán giả một sự an lạc vui tươi và hạnh phúc. Buổi cúng dường văn nghệ đến 22 giờ 15 thì bế mạc.
Mỗi lần đến mùa Phật đản, những người con Phật ai ai cũng nhớ về Đấng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự thị hiện của Ngài đem đến cho nhân loại một sinh khí mới, đó là sự công bằng, bình đẳng, không có sự phân biệt kẻ giàu, người nghèo, kẻ sang, người hèn. Mong rằng những lời chỉ dạy của Đức Phật được lan tỏa khắp năm châu bốn biển, làm cho tất cả chúng sanh nhờ sự chỉ dạy đó áp dụng vào cuộc sống để thân tâm được an lạc, xã hội được ấm no, hạnh phúc. Nguyện cầu Tam Bảo Gia Hộ Đức Đề Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Viện Trưởng, Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, để lèo lái con thuyền giáo hội vượt qua mọi chướng duyên trong hiện tại. Phật lịch 2561, chùa Từ Hiếu, ngày 13 tháng 5 2017, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo, ấn ký Tỳ kheo Thích Nguyên Lý.
Để phản đối sự quản chế tùy tiện của công an Thừa Thiên Huế, cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hoa Đạo, viết thư can cứu và tuyên bố tuyệt thực trong một tuần lễ.
Tổng thư ký Viện Hoa Đạo, cư sĩ Lê Công Cầu tuyệt thực tại Huế phản đối việc công an quản chế tùy tiện, không cho vào Sài Gòn chăm sóc sức khỏe Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cực lực lên án thái độ vô nhân của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Theo tin tức và thư từ chúng tôi nhận được cho biết, hôm qua, ngày 14 tháng 5 năm 2017, Đức Tăng Thống sức khỏe suy yếu, Ngài gọi cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa Đạo vào Sài Gòn giúp đưa Ngài đến bệnh viện chữa trị như trong quá khứ Ngài từng nhờ cậy. Cư sĩ Lê Công Cầu cư trú tại Huế đã tức khắc mua vé máy bay dự tính lên đường đi Sài Gòn hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2017. Thế nhưng do điện thoại của Đức Tăng Thống và các thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị nghe lén thường trực, nên ngày hôm qua công an đã đến gặp và ra lệnh cư sĩ Lê Công Cầu không được rời Huế, không được ra khỏi nhà dù để đi mua thức ăn hay đi khám bệnh. Cư sĩ Lê Công Cầu đã viết thư can cứu gửi cho tổ chức Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, yêu cầu can thiệp, đồng thời tuyên bố tuyệt thực kể từ ngày thứ hai 15 tháng 5 năm 2017 cho đến thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2017 để phản đối sự cư xử phi pháp và vô nhân đạo của công an Huế. Từ hôm qua, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã phát hành thông cáo báo chí bằng Anh ngữ và Pháp ngữ, kêu gọi công luận thế giới, các chính phủ lưu tâm, can thiệp. Hai tổ chức cũng đã lập hồ sơ gửi báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tuyên bố, nhà cầm quyền Hà Nội đã giam tù, lưu đày về quê quán và quản chế Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ hàng mấy chục năm trường. Hôm nay, tuổi Ngài đã cao, sức khỏe suy yếu, thế mà nhà cầm quyền còn ngăn cấm các đệ tử của Ngài chăm sóc thuốc men. Nước Việt Nam Cộng sản phải cảm thấy xấu hổ với cung cách ứng xử vô nhân đạo đối với Ngài Thích Quang Độ, bậc cao tăng Thạc Đức, nhà học giả uyên thâm được thế giới kính ngưỡng, sự tận hiến của Ngài mấy chục năm ròng cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ Việt Nam. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế xin kêu gọi các chính phủ trong thế giới, tổ chức Liên Hiệp Quốc, các cơ sở quốc tế và các xã hội dân sự gây sức ép để Việt Nam bãi bỏ mọi hạn chế đối với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, bảo đảm quyền tự do đi lại, quyền tự do liên hệ điện thoại với Phật giáo đồ, quyền tự do thăm viếng của các đệ tử và quyền tự do chăm sóc thuốc men cho Ngài, đồng thời bãi bỏ việc quản chế tùy tiện của Công an Thừa Thiên Huế để cho cư sĩ Lê Công Cầu tự do vào Sài Gòn chăm lo sức khỏe cho Đức Tăng Thống.
Thư căn cứu. Kính gửi ông Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Nữ sự Giám đốc Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế. Kính thưa quý vị, tôi là Lê Công Cầu, hiện trú tại 154 Phan Bộ Châu, thành phố Huế. Hiện là Tổng Thư ký Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ, Gia đình Phật tử Việt Nam. Đã nửa đời người đối mặt với chính quyền để bảo vệ lý tưởng, có những lúc thật nghiệt ngã, thật đau thương. Thương cho một giáo hội truyền thừa luôn đồng hành cùng dân tộc, lại bị ngược đãi, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật để đàn áp, ngăn cấm. Thương Đức Đương Kim Tăng Thấm, tuổi hạc ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu, vẫn bị quản chế giữa bốn bức tường Thanh Minh Thiền Viện. Thương cho đàn em của mình, những Phật tử trẻ không được tự do sinh hoạt để phát huy con đường hướng thiện theo tinh thần Phật giáo, nên nguyện dấn thân để hoàn thành sứ mệnh. Sự dấn thân đó nhiều khi đã trả giá rất đắt, nhưng tôi tự hào và vẫn cố gắng vươn lên. Hôm nay tôi gửi thư căn cứ này đến quý ông bà vì hai lý do. Thứ nhất, công an cấm tôi không được đi ra khỏi thành phố Huế. Ngày 15 tháng 4 âm lịch, tức ngày 10 tháng 5 2017, là ngày đại lễ Phật Đản, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã thiết trí lễ đài chính tại tu viện Lâm Quang, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, để đồng bào Phật tử tham dự, tưởng niệm ngày Đức Phật ra đời cứu khổ quần sanh. Ngày hôm sau, 16 tháng 4 âm lịch, tức 11 tháng 5 2017, tôi đang chuẩn bị ra tu viện Lâm Quang để cùng quý thầy và anh chị em huynh trưởng dọn dẹp lễ đài, thì bất ngờ công an đến nhà ra lệnh cho tôi không được ra khỏi thành phố, nghĩa là không được ra tu viện Lâm Quang làm nhiệm vụ của mình. Tôi hỏi lý do, thì họ trả lời là tôi đang còn trong thời gian làm việc. Tôi chẳng hiểu là việc gì, vì các buổi làm việc đã có biên bản kết thúc. Thứ hai, công an cấm tôi không được ra khỏi nhà. Hôm nay, 14 tháng 5 2017, lúc 14 giờ, công an đã đến nhà ra lệnh cho tôi không được ra khỏi nhà, kể cả việc đi ăn cơm và đi khám sức khỏe. Nhưng thấy rằng tuổi tôi đã cao, bệnh tật hoàn thành, nên việc đến bệnh viện điều trị là việc thường xuyên để bảo vệ sức khỏe. 15 năm xa gia đình, quán cơm chay nghèo ở thành nội Huế đã nuôi tôi hàng ngày dù mưa hay nắng. Nay, nhà nước bắt tôi ở nhà, không được ra khỏi nhà, không được đi ăn cơm, không được đi khám sức khỏe, có nghĩa là họ đã cố tình bức tử tôi. Tôi cảm thấy đây là một hành động tàn nhẫn, chỉ vì tôi là một thành viên lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi quyết định tuyệt thực một tuần lễ. Kể từ 12 giờ ngày thứ Hai 15 tháng 5 2017 đến 12 giờ ngày thứ Hai 22 tháng 5 2017. Cuộc tuyệt thực này tôi phản đối và kháng cáo việc vi phạm quyền công dân cũng như vi phạm tự do tôn giáo của nhà nước suốt 30 năm qua đối với bản thân tôi nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói chung. Nhà nước chẳng bao giờ hồi âm các nguyện vọng của nhân dân, chứng tỏ sự khinh dân của một nhà nước độc tài, công an trị. Cuộc tuyệt thực này, tôi cũng nguyện dâng cúng chư Phật, chư Bồ Tát để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thanh bình, dân tộc Việt Nam hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý, Đức Tăng Thống cùng chư Tôn Đức an lành trong tự do thật sự, và các em tôi trong gia đình áo lam được tự do sinh hoạt trong ngày hiếu, hành, trường thống sắp về. Hôm nay, tôi xin gửi thư căn cứ này đến Ủy ban Bảo vệ quyền là người Việt Nam, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế. Xin quý vị lên tiếng bảo vệ chúng tôi đến các cơ quan quốc tế nhân quyền, các cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ước vọng thiết tha của tôi và của tất cả thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước quốc nạn và pháp nạn mà chúng tôi gánh chịu suốt 42 năm qua. Xin thành kính cảm ơn Huế, Việt Nam, ngày 14 tháng 5 năm 2017, đã ký tên Lê Công Cầu. Hòa Thượng Thích Hương Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, viết tâm thư yểm trợ cuộc tuyệt thực tại Huế.
Hòa Thượng Thích Hương Việt viết tâm thư yểm trợ tinh thần cuộc tuyệt thực tại Huế của Đạo hữu Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, kiêm Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ Gia đình Phật tử Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa chư vị đạo hữu, cư sĩ, thành viên Hội đồng Điều hành, kính thưa quý huynh trưởng các cấp ban hướng dẫn Trung ương và Liên đoàn cựu huynh trưởng, kính thưa quý đồng hương, đồng bào Phật tử các giới, kính thưa chư quý liệt vị, sáng nay qua thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và văn thư căn cứu của Đạo hữu huynh trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, kiêm Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ Gia đình Phật tử Việt Nam, chắc hẳn chúng ta cũng đã am tường về phương cách xử trị cực kỳ tàn nhẫn, vô nhân đạo và phi pháp luật của Bộ Công an Huế và nhà cầm quyền đương thời Cộng sản Việt Nam đối với một công dân bình thường không hề vi phạm luật pháp như anh Nguyên Chánh Lê Công Cầu. Khẩu lệnh của công an cấm không cho anh ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc cấm chỉ anh không được đi ăn cơm, không được đi khám sức khỏe, có nghĩa là họ đã cố tình bức tử tôi. Phải chăng đây là tử lệnh? Phải chăng đây cũng có thể là lời trăn trối sau cùng, dù rằng anh chỉ phát nguyện tuyệt thực một tuần lễ? Trước nỗi niềm xót thương bi thiết, nhưng đầy hùng tâm dũng lực, chúng ta cần làm gì để biểu tỏ sự quan tâm, san sẻ và yểm trợ tinh thần trước sự hy sinh cao cả vì đạo pháp của anh? Xin đơn cử một vài hành động cụ thể. Thứ nhất, đồng loạt tổ chức những buổi thắp nến cầu nguyện công cộng hoặc tại Nam Cali, Houston, hay một trụ sở Tổng lãnh sự Việt Cộng tại San Francisco, Los Angeles, để đạt nguyện vọng căn cứ thư này bằng Anh ngữ, gửi đến các chính giới Hoa Kỳ, các hội đoàn nhân quyền quốc tế nhờ can thiệp. Phổ biến rộng rãi tin này trên các trang nhà, các và mạng social media, Facebook, Twitter, v.v. Nhờ change.org, xin chữ ký yểm trợ gây sự chú ý của chính giới và quốc tế. Kính xin Chư Tôn Đức cùng chư vị Phật tử, gia đình Phật tử giúp phổ biến chuyển tải thư này đến tất cả thành viên và đơn vị trực thuộc để am tường và giúp đỡ. Phật lịch 2561, Houston ngày 15 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, Tỳ kheo Thích Huyền Việt.
Chân tâm tỏ bày chúng con.
trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo yêu.